Thưa các anh chị, trước hết là tôi xin tóm tắt lại những gì ta đã chia sẻ với nhau trong giờ trước. Các giám mục Việt Nam mời gọi mình sống đạo ngay trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay của xã hội Việt Nam, đó là Việt Nam đang bước vào cái tiến trình toàn cầu hóa. Và khi nói đến toàn cầu hóa đó thì mình ý thức rằng không chỉ là toàn cầu hóa về kinh tế mà có cả toàn cầu hóa về văn hóa. Trong đó có những tác động tích cực và đồng thời cũng có những ảnh hưởng tiêu cực lên những giá trị truyền thống của dân tộc cũng như là giá trị căn bản của tin mừng Chúa Kitô và giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Thế thì trong tiến trình toàn cầu hóa đó, con người, mỗi một con người vừa là nạn nhân mà vừa là tác nhân. Bây giờ làm sao để chúng ta trở thành tác nhân tích cực, xây dựng cái tiến trình toàn cầu hóa này, cũng có nghĩa là xây dựng cái đất nước này và xây dựng giáo hội mình, để làm cho cái tiến trình toàn cầu hóa đó, thứ nhất đó, nó phục vụ con người. Thứ hai là nó phát triển tình liên đới thay vì nó cô lập. Và thứ ba là nó phục vụ cho ích chung. Cái vấn đề ta đặt ra là như vậy. Thế thì khi đặt vấn đề như thế, các anh chị mới hiểu lý do tại làm sao các giám mục Việt Nam trong thư mục vụ đưa ra một cái định hướng mà tôi quy về hai mặt chính yếu này. Thứ nhất đó, là đào tạo con người. Và thứ hai là xây dựng một xã hội công bằng và lành mạnh. Thứ nhất là phải đào tạo con người. Mình là tác nhân của tiến trình toàn cầu hóa mà, chứ mình đâu chỉ là nạn nhân. Bây giờ phải đào tạo con người. Và các giám mục nhấn mạnh thế này: điểm căn bản trong việc xây dựng con người mới là làm sao để bản thân mỗi người ý thức và sống cho đúng phẩm giá của mình. Bởi vì phẩm giá con người là quà tặng của Thiên Chúa ban, cho nên nhận ra phẩm giá của mình chính là khởi đầu cho việc thánh hóa bản thân, cái phẩm giá của con người. Và các anh chị biết rồi, cái nhìn của Kitô giáo đó, phẩm giá con người cao cả nhất là ở chỗ chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Rồi kế tiếp đó, cũng trong việc đào tạo con người thì các giám mục của mình nhấn mạnh đặc biệt đến việc đào tạo lương tâm. Các ngài viết thế này: mỗi người cũng cần được huấn luyện để có một lương tâm ngay chính. Thật vậy, một trong những điều cấp thiết mà người Công giáo phải nêu gương là tìm hiểu giá trị của lương tâm và phải thực hành theo tiếng nói lương tâm của mình. Trong xã hội hiện nay, đôi khi nhu cầu sinh sống và phát triển đã kéo theo những hệ lụy làm cho lương tâm con người bị sai lệch hay là mất phương hướng. Mỗi Kitô hữu cần nêu gương học hỏi và thể hiện lương tâm ngay chính tại gia đình cũng như giữa nơi mình sống. Lương tâm theo Kitô giáo chúng ta đó là cung thánh của Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Và tiếng lương tâm đó không do chúng ta tự tạo nên, mà Thiên Chúa đặt để đó, là tiếng nói của Chúa. Cho nên nó xuất hiện rất là đúng lúc để cho mình biết cái việc này tốt này, việc kia xấu này, việc này làm được, việc kia không làm được. Thế nhưng đồng thời, nếu một mặt lương tâm không do con người làm nên, thì một mặt khác lương tâm lại chịu tác động bởi hoàn cảnh sống. Hoàn cảnh sống. Chẳng hạn như tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm thế này: mình phạm tội lần đầu tiên đó thì mình áy náy lắm, nhưng mà cũng cái tội đó mà mình phạm đến lần thứ 10 đó, sao thấy nó nhẹ không? Đấy, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm như vậy. Nói dối lần đầu tiên đó, mình thấy nó ngượng miệng. Nhưng mà đến lần thứ 10 thì nó hơi trơn rồi. Đến lần thứ 100 thì như mỡ vậy. Ngoại tình lần đầu tiên đó thì áy náy không chừng là mất ăn, mất ngủ. Ngoại tình đến lần thứ 10 xem ra nó cũng bình thường. Thành thử ra một đằng, cái tiếng lương tâm không do ta tạo nên. Nhưng mà một đằng khác á, cái lương tâm nó bị tác động bởi hoàn cảnh sống, bởi thói quen phạm tội, bởi hoàn cảnh xã hội khách quan bên ngoài. Tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể nhé. Chuyện bình thường lắm, và tôi hay nói với anh chị em giáo dân. Mình đi ngoài đường Sài Gòn này, ngã tư nào cũng có đèn xanh đèn đỏ. Và trẻ con nó cũng biết là đèn đỏ thì phải đứng lại, mà còn có cái làn vôi trắng. Nhưng mà đấy, các anh chị quan sát xem, khi đèn đỏ có ai dừng lại ở cái làn vôi trắng không? Tôi quan sát nhiều lần lắm, hầu như rất ít người dừng lại ở làn vôi trắng. Còn đa phần, 90% ai cũng phải lan qua mà đi. Trong đó tôi đã thấy rồi, có cả các cha, cả các sở, cả công an. Thế thì khi mà tất cả mọi người, 100 người thì 90, 95 người thấy đèn đỏ mà vẫn đi qua cái làn vôi trắng, thì riết nó trở thành bình thường. Bình thường, mình không có cảm thấy áy náy gì cái chuyện đó hết á. Và khi mà ai cũng thấy chuyện đó là bình thường, mà lại có một cái ông nào, một bà nào mà lại ngừng ở cái làn vôi trắng đấy, thì xem ra hơi bất bình thường. Hơi bất bình thường. Đấy, nguy hiểm không? Trong đời sống luân lý cũng vậy. Nó có những cái làn vôi, nó có những ranh giới mà chúng ta bước qua đó, mình gọi là tội. Nhưng mà khi tất cả mọi người đều bước qua hết, dần dần nó trở thành bình thường. Nói dối chẳng hạn, trong xã hội chúng ta phải nhìn thật một cái điều này, nó trở thành bình thường. Đến nỗi mà bây giờ ai nói thật thì đâm ra người ta bảo không biết này, nó tính sao. Thành thử ra lương tâm của con người, mình không có tự tạo. Thế nhưng một đằng khác, nó chịu tác động bởi hoàn cảnh sống, bởi thói quen phạm tội. Cho nên các giám mục mới kêu gọi là phải đào tạo một lương tâm ngay chính. Và cái môi trường đầu tiên là chính gia đình. Chính gia đình của mình. Đấy là điểm thứ nhất.